Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Phần Thưởng Đức Tin. Không ai trong chúng ta là người không thích phần thưởng. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nỗ lực để đoạt lấy một phần thưởng cho mình. Vì trong tất cả các cuộc thi, phần thưởng luôn luôn có giới hạn. Có nhiều người dù cố gắng hết sức không vi phạm nội quy nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn người khác lãnh thưởng vì mình chưa đạt đến tiêu chuẩn. Hôm nay chúng ta suy ngẫm về một phần thưởng đặc biệt vô cùng lớn lao, không thể cân đo đếm được. Và điều kỳ diệu là số lượng phần thưởng không hề giới hạn, do đó không cần phải tranh nhau để giành giật. Đó là phần thưởng dành cho mọi người đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Xin chúng ta xem lời Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 6 đến câu 9. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dẫu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Giờ bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Trong bài vừa học lần trước, chúng ta đã cùng suy ngẫm về niềm hy vọng sống của người tin Chúa là chắc chắn, được bảo đảm bởi chính Chúa Giêsu là đấng sống và được quyền phép Chúa Cha giữ gìn cho đến ngày gặp Ngài. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ còn tiếp tục để người tin nhận Chúa Giêsu được khích lệ và thêm lòng tin quyết khi ông khẳng định rằng chắc chắn có phần thưởng dành cho người đặt đức tin nơi Chúa, đó là sự cứu rỗi linh hồn. Đây không phải là một cuộc tranh tài để giành phần thưởng, nhưng là quà tặng của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người tin. Vậy, làm thế nào để có được phần thưởng quý báu này? Lời Chúa cho biết, phần thưởng đặc biệt này là thành quả của đức tin vững bền nơi Chúa, dù phải chịu trải qua thử thách. Các tín hữu vào thời điểm tác giả gửi thư đang phải đối diện với những thử thách trăm bề, phải trải qua nhiều khốn khổ vì đức tin của mình. Nghe đến thử thách là đã căng thẳng, mà ở đây còn đến trăm bề thì còn căng thẳng đến chừng nào. Điều này cũng được đề cập trong thư Gia-cơ chương 1 câu 2, thử thách trăm bề thoạt đến. Dù trong thư không liệt kê những thử thách cụ thể, nhưng với lời mô tả là trăm bề thì chúng ta cũng hiểu rằng họ phải đối diện với ba bên bốn bề, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ người thân cho đến bạn bè, từ gia đình đến xã hội, và đặc biệt là sự bắt bớ cao độ của chính quyền thời đó. Chúng ta cũng thường nói mình đang gặp thử thách trong cuộc sống gia đình khi chồng bệnh, vợ khó ở, con xa nhà, đứa khác không vâng lời, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Nhưng nếu kể hết á, chắc cũng chưa đến nỗi trăm bề, phải không? Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ cho biết một điều để con dân Chúa an lòng, đó là những thử thách không kéo dài mãi mãi mà chỉ là ít lâu mà thôi. Ông nói trong câu 6 phần B, dầu hiện nay anh em vì thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Dầu ít lâu là bao lâu không ai định được, nhưng chắc chắn là sớm có hồi kết thúc. Ở đây tác giả muốn so sánh giữa hy vọng bền vững đời đời với những đau đớn tạm thời. Ông mô tả thái độ của tín hữu lúc ấy là anh em vui mừng về điều đó. Câu 6 phần A. Do đâu khi chịu thử thách trăm bề và muôi vần được, chứ không than vãn, kêu ca như thông thường vẫn xảy ra. Vì họ có hy vọng vững bền đời đời nơi Chúa. Niềm hy vọng ấy lớn hơn trăm vạn lần thử thách đang chịu, nên họ có thừa năng lực để vui mừng trong thử thách. Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, chúng ta sẽ gặp không ít thử thách về nhiều mặt. Nhưng khi chúng ta có niềm hy vọng vững bền nơi đấng sống, thì chắc chắn gia đình chúng ta cũng có được niềm vui thiên thượng trong mọi thử thách để luôn sống trong an vui, phước hạnh. Tôi có dịp thăm một tôi tớ Chúa bị ung thư phổi, đang bắt đầu giai đoạn điều trị bằng hóa chất. Người phụ nữ tiên kính này không đặt câu hỏi tại sao Chúa để tôi bệnh như thế này, mà chỉ xin Chúa làm thành điều tốt nhất Ngài muốn cho đời bà. Có nhiều người chỉ cần đau đầu gối hay cảm cúm chút đỉnh là đã than thở, kêu ca, sao Chúa để tôi thế này, thế nọ, sao Chúa không chữa lành ngay cho tôi, sao Ngài để tôi phải uống thuốc mãi, sao đời tôi khổ thế này. Nếu những người này mà phải chịu thử thách trăm bề, không biết đời họ sẽ ra sao, họ sẽ làm khổ người thân trong gia đình đến mức nào. Phần tiếp theo, tác giả bức thư cũng nói rõ lý do của những thử thách phải chịu là để rèn luyện đức tin ngày càng tốt hơn, tinh rồng hơn, như câu 7 chép, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đây cũng là nguồn sức mạnh lớn cho những ai sống bởi hy vọng vững bền nơi Chúa. Những thử thách trăm bề xảy đến sẽ làm thiệt hại khi chúng ta chán nản, bi quan, nằm xuống cho thử thách cán dẹp, nhưng nó sẽ đem ích lợi cho người đặt niềm tin nơi Chúa và cưỡi trên thử thách để đi tới trong cuộc sống. Nếu có ai thấy thử thách chỉ là những thiệt hại, khổ đau, thì cần phải xét lại lòng yêu kính Chúa của mình. Vì Kinh Thánh đã chép rõ ràng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rằng, người nào chịu rèn luyện qua cơn thử thách sẽ hưởng kết quả bằng sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển vào ngày cứu Chúa Giêsu hiện ra. Chúng ta thường đối diện với những thử thách từ trong gia đình cho đến xã hội. Có khi đang yên đang lành, bỗng gia đình xào xáo bởi con cái hư hỏng, bỏ nhà ra đi, rơi vào nghiện ngập. Có khi thần linh phát hiện tài khoản tiết kiệm bốc hơi hồi nào không biết. Có khi bóng dáng người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ vợ chồng. Cũng có khi ông chú bà cô nói ra nói vào khiến gia đình sinh ra cay đắng phiền muộn. Cũng có khi sau lần đi khám bệnh định kỳ phát hiện có khối u đâu đó trong cơ thể. Cũng có khi tai nạn thần linh xảy đến cho người thân yêu đang ở xa. Ôi thôi thì muôn hình vạn trạng, gọi là thử thách trăm bề thì biết đâu mà tránh đỡ. Chính vì vậy mà hy vọng vững bền nơi Chúa và nơi phần thưởng của Chúa là chiếc neo quan trọng để không chao đảo dù bão tố vây quanh. Hãy nhớ, tất cả chỉ là tạm thời, chỉ là ít lâu. Vì hy vọng nơi Chúa là hy vọng không bao giờ hư đi, không ô uế, không suy tàn mà thôi. Tiếp tục nhận phần thưởng là sau khi chịu thử thách để trui rèn đức tin được tinh rồng. Điều chắc chắn kế đến là tin yêu và vui mừng. Tác giả của bức thư xác định, dù không thấy Đức Chúa Trời bằng mắt này, nhưng nhận biết bởi đôi mắt đức tin, nên tin Ngài và yêu mến Ngài, như câu 8 chép. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kẻ và vinh hiển. Khi bước đi bởi đức tin, chứ không bởi mắt thấy, thì sự vui mừng là không mô tả hết được, là không thể cân đo đếm được niềm vui thỏa của người sống trong Chúa bởi đức tin. Trong câu Kinh Thánh này mô tả tin Chúa và vui mừng lắm cách không kể xiết. Tin yêu và vui mừng là bông trái của người tin Chúa. Không thể có người tin yêu Chúa mà sống cách buồn rầu tuyệt vọng. Hay nói cách khác, nếu đã tin yêu Chúa mà còn than thở tuyệt vọng, thì phải xem xét lại niềm tin của mình với Chúa. Ngày nay, người ta gặp quá nhiều cơ đốc nhân hơn là gặp những cơ đốc nhân tin yêu và vui mừng. Chúng ta đang ở trong thành phần nào? Trong cuộc sống gia đình mà có người sống trong chán chường, than thở, tuyệt vọng, thì làm sao hạnh phúc có thể đến với gia đình như vậy được? Cần phải giúp nhau sống tin yêu, vui mừng để hạnh phúc luôn ngập tràn trong gia đình mình. Vui mừng chính là phần thưởng của đức tin ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi đến khi gặp Chúa mới nhận. Vì vui mừng là bông trái của Thánh Linh, như Galati chương 5 câu 22 đã chép. Câu 9 trong phân đoạn này cho thấy, sự cứu rỗi linh hồn là phần thưởng cho đức tin. Chúng ta đã nhận được ngay khi tiếp nhận Chúa làm chủ của đời mình. Khi ấy chúng ta lập tức kinh nghiệm sự đổi mới, từng ngày kinh nghiệm sự nên thánh do Thánh Linh, rồi học tập sống vâng phục Chúa trong từng quyết định lớn nhỏ của đời sống. Cũng học biết từ bỏ những điều mình ưa muốn qua tinh thần chịu khổ vì danh Chúa. Khi ấy, chúng ta kinh nghiệm ngay sự vui mừng Chúa ban. Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng mong mỏi nhận phần thưởng của đức tin, phải không? Lời Chúa hôm nay đem lại niềm khích lệ lớn cho chúng ta là đã nhận được rồi, ngay sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Nhưng trong thực tế, có khi trong cuộc sống, chúng ta chưa kinh nghiệm tin yêu và vui thỏa trong Ngài, chưa kinh nghiệm được phần thưởng của đức tin để sống vui mừng trong thử thách, thì cần xem xét lại đời sống, cần xem xét lại mối liên hệ với Chúa, có điều gì, có tội lỗi nào ngăn trở không, có từ chối sự khuyên bảo nào của Thánh Linh không, nhất là trong gia đình, trong mối liên hệ với nhau, giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cần giúp nhau sống theo lời Chúa dạy, khích lệ nhau, nhận được phần thưởng của đức tin, để mọi người sống trong tin yêu, trong vui mừng, hầu gia đình luôn hạnh phúc với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho mỗi chúng ta vui hưởng phần thưởng của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn, được bày tỏ qua nếp sống tin yêu và vui mừng trong Chúa mỗi ngày, giữa các thành viên trong gia đình, cho đến cộng đồng mà Chúa đặt để mình tại đó.
Bạn ơi hãy đến hát với tôi, cùng nhau thắp sáng thế gian tăm tối, và làm thiên sứ đem tình yêu hy vọng đến với. Đến với mọi người. Sứ đem tình yêu.